Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 25 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Tác hại ghê gớm của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên triển khai sâu rộng. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 5, Ban Chỉ đạo Công tác Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em tỉnh, Ban Chỉ đạo tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì Trẻ Em năm 2023 với chủ đề Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo, dự và phát động Tháng Hành động. Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em luôn được các cấp ngành, địa phương và cộng đồng xã hội quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi lành mạnh. Hiện nay, Thái Nguyên có 100% trẻ em 5 tuổi được đến trường, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 99,9% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn gần 22.000 trẻ em là con hộ nghèo, cận nghèo. Tình trạng trẻ bị xâm hại, ngược đãi, bạo hành, tai nạn thương tích còn xảy ra. Các khu vui chơi, nhà văn hóa dành cho trẻ em chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Tháng Hành động vì trẻ em năm nay được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với các thông điệp trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình, roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng, pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. Phát động Tháng Hành động vì trẻ em, đồng chí Lê Quang Tiến mong muốn các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bằng tình cảm trách nhiệm và tấm lòng hảo tâm của mình cùng hưởng ứng, đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Thái Nguyên. Qua đó kịp thời hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, tạo cho các em cơ hội vươn lên trong cuộc sống, học tập, trở thành những công dân tốt của xã hội. Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh, Ban Chỉ đạo và một số cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh năm 2023. Ngày 24 tháng 5, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, Thành ủy viên, trưởng Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát tại 4 phường xã, gồm Tân Thành, Tân Lập, Quyết Thắng, Quang Vinh về việc triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Qua khảo sát, đoàn đã ghi nhận sự quan tâm của chính quyền các địa phương trong việc triển khai thực hiện đề án. Công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường tại các chợ dân sinh được duy trì thực hiện thường xuyên. Các hộ tiểu thương kinh doanh cơ bản chấp hành các quy định về trật tự mỹ quan đô thị, bày bán hàng hóa đúng nơi quy định. Thực hiện công tác chuyển đổi số, một số địa phương đã trang bị hệ thống Wi-Fi miễn phí tại các chợ để tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương và người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Về trật tự xây dựng, vẫn có địa phương để xảy ra một số trường hợp các hộ dân xây dựng sai phép, không phép, nhưng sau khi kiểm tra phát hiện đã nghiêm túc xử lý đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đoàn giám sát đề nghị các phường xã tiếp tục triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác chấp hành các quy định về trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị, kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn ở cơ sở để thực hiện tốt đề án, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn. Thực hiện quyết định số 08 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử, điểm du lịch, điểm dân cư nông thôn, công trình phòng chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh. Để triển khai thực hiện quy định đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 1948 về việc triển khai thực hiện quyết định số 08 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai quán triệt đầy đủ nội dung quyết định số 08 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết và thực hiện các nội dung liên quan đến quy định của tỉnh về lĩnh vực phòng chống thiên tai. Phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn đôn đốc, phối hợp các phòng ban đơn vị thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã trong việc thực hiện quyết định số 08 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên theo quy định. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo thành phố triển khai có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hiện nay, 100% giáo viên tiếng Anh trên địa bàn thành phố đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn về năng lực ngoại ngữ. 100% giáo viên tiếng Anh được bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực sư phạm, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Thành phố tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển nguồn học liệu mở, tài liệu tiếng Anh tham khảo chất lượng cao theo tiêu chuẩn cho giáo viên và học sinh. Kết quả tính đến hết tháng 12 năm 2022, thành phố Thái Nguyên có 9 học sinh thi đạt chứng chỉ IELTS được hỗ trợ kinh phí theo nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐNZ ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với số tiền trên 35 triệu đồng. Đặc biệt có cả học sinh lớp 5 đạt được chứng chỉ IELTS 6.0, điểm trung bình thi vào lớp 10 môn tiếng Anh của học sinh lớp 9 thành phố đạt 5.96, cao hơn điểm trung bình của toàn tỉnh. Tối ngày 24 tháng 5, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức giải bóng chuyền tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Tham gia tranh tài có 6 đội bóng chuyền nam với 71 vận động viên đến từ các trường đại học, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên, Doanh nghiệp Điện máy Thành Nguyên, thành phố Phổ Yên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Công nghệ Hồng Dương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt Technology. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn ra các đội nhất, nhì, ba. Giải bóng chuyền tỉnh Thái Nguyên được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thi đấu môn bóng chuyền trên địa bàn, đồng thời phát hiện, lựa chọn vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển bóng chuyền Thái Nguyên để tập luyện, sẵn sàng thi đấu tại các giải thể thao khu vực và quốc gia. Dự kiến giải được tổ chức đến ngày 28 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và shisha. Các sản phẩm này hiện nay chưa được cấp phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại nước ta. Tuy nhiên, việc mua bán, quảng cáo đang diễn ra phổ biến, nhất là trên mạng Internet. Giới trẻ đang là đối tượng sử dụng nhiều nhất các dạng thuốc lá thế hệ mới này mà không biết rằng những tác hại ghê gớm mà chúng gây ra cho sức khỏe con người. Còn nhớ tháng 7 năm 2022, tại Hà Nội có một nữ bệnh nhân 20 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, tụt huyết áp, tổn thương não, lan tỏa các vị trí, tổn thương gan. Nguyên nhân được xác định là do bệnh nhân bị ngộ độc với một loại ma túy thế hệ mới được tìm thấy trong thuốc lá điện tử. Tiếp đến tháng 8 năm 2022, Bệnh viện 199 Bộ Công an thông báo đã tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân nghi ngộ độc khi hút thuốc lá điện tử bơm tinh dầu. Bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng choáng váng, hồi hộp, tay chân run, sau đó rơi vào hôn mê. Một trường hợp khác xảy ra vào tháng 12 năm 2022, lúc đó 7 học sinh lớp 3 trường tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội được đưa vào khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng buồn nôn, đau đầu. Nguyên nhân là do các em đã thử hoặc hít phải khói thuốc lá điện tử. Theo Bộ Y tế, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là những sản phẩm mới xuất hiện trong khoảng 10 năm trở lại đây. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc sử dụng các sản phẩm này ảnh hưởng đến hệ hô hấp, tim mạch và tăng nguy cơ ung thư, tăng nguy cơ mắc bệnh răng miệng và các vấn đề sức khỏe khác. Ngoài ra còn gây rối loạn nhận thức và cảm xúc, giảm khả năng học tập và rối loạn tâm thần ở người trẻ tuổi. Thống kê cho thấy tại Mỹ, ít nhất có trên 2.800 trường hợp nhập viện và khoảng 70 trường hợp tử vong. Còn tại Việt Nam, thời gian gần đây, số trường hợp ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử đã được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành. Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp là ở lứa tuổi học sinh, trong đó có cả nữ giới. các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng được sản xuất với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng và nhiều hương vị hấp dẫn giới trẻ. Thống kê có khoảng 20.000 loại hương liệu được sử dụng. Điều này khiến tình trạng gia tăng sử dụng sản phẩm thuốc lá thế hệ mới trong lứa tuổi học sinh. Điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam năm 2022 cho thấy có tới 3,5% học sinh từ 13 đến 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử. Nhiều trường hợp lại cho rằng dùng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng có thể giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới, chưa có bằng chứng nào khẳng định điều này và không xác nhận thuốc lá điện tử là một biện pháp hỗ trợ cai nghiện. Trước thực tế trên, Bộ Y tế đã đề nghị các bộ ngành liên quan và các tỉnh thành trong cả nước tăng cường tuyên truyền, có giải pháp ngăn chặn các trường hợp mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và si sa. Với tỉnh Thái Nguyên, chính quyền địa phương cũng đã giao các ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và si sa tới cán bộ, giáo viên, học sinh và người lao động. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng các loại thuốc lá thế hệ mới này tại các cơ quan công sở, các cơ sở giáo dục, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn dân. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm về kinh doanh, tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và si sa.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ giản dị trong đời sống hàng ngày được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên triển khai sâu rộng. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bài viết sau của phóng viên Thùy Linh sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, những năm qua nhiều tấm gương điển hình của phụ nữ trong công tác từ thiện nhân đạo đã được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Điển hình trong số này phải kể đến chị Mai Thị Vân, hội viên chi hội phụ nữ 6 phường Trưng Vương thành phố Thái Nguyên. Với tấm lòng nhân ái, bao dung, nhiều năm qua, chị Vân đã luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Mặc dù cuộc sống của bản thân cũng còn nhiều vất vả, nhưng hơn 10 năm qua, chị Vân đã dành toàn bộ lợi nhuận từ quán ăn sáng nhỏ của mình để đi làm từ thiện, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Khi là cân gạo, khi là bát cơm nghĩa tình cho những bệnh nhân nghèo hay những bữa ăn sáng cho những học sinh nghèo học giỏi, những phần quà dù giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng trong đó sự sẻ chia ấm áp của người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu. Chia sẻ với chúng tôi, chị Vân cho biết.
Tôi cứ nghĩ là thôi thì mình cứ một miếng khi đói bằng một gói khi no, thì mình giúp được ai cái gì thì mình giúp. Thế thôi, còn cũng chẳng có cái gì là nhiều nhận gì đâu.
Nhận xét về chị Vân, bà Bùi Thị Sinh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cô Vân thì chắc rằng nhặt nhạnh từng đồng thôi, nhưng có một cái tấm lòng tương thân tương ái. Cô rất là hăng hái trong các cái mọi công việc gọi là để đi từ thiện cho các nơi.
Trong số những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của phụ nữ thành phố Thái Nguyên, chị Nguyễn Tú Anh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật thành phố là một người đặc biệt. Bởi con đường đi đến thành công của người bình thường đã khó, với người khuyết tật càng gian nan gấp bội phần. Nhưng chính lời dạy của Bác Hồ đã truyền ngọn lửa của ý chí, tàn nhưng không phế, giúp chị có thêm động lực thúc đẩy khát khao vươn lên. Không chỉ nhiệt tình trách nhiệm trong các hoạt động của câu lạc bộ, nhiều năm liền, chị còn tích cực tham gia và giành nhiều giải cao tại các giải thể thao toàn quốc dành cho người khuyết tật. Năm 2021, chị được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen là gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2021. Theo đánh giá của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, trong giai đoạn 2016 đến nay, các cấp hội đã phát hiện, xây dựng, biểu dương 368 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Có thể thấy, dù ở bất kỳ công vị nào, lĩnh vực công tác nào, trẻ em hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Với vai trò là Phó Đội trưởng Đội Chính trị Hậu cần, Công an thành phố Thái Nguyên, Đại úy Kiều Thị Hồng Nhung luôn quán triệt và vận dụng linh hoạt có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được sao. Chị đã tham mưu xây dựng và duy trì hoạt động phòng đọc Công an thành phố với trên 300 đầu sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm tạo không gian phù hợp để cán bộ chiến sĩ đơn vị sinh hoạt chính trị, trao đổi chia sẻ về nghiệp vụ và thư giãn sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Đặc biệt, chị cũng tham mưu chủ trì việc sửa sang, chăm sóc cảnh quan và nâng cao hiệu quả mô hình bếp ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì từ 80 đến 100 suất ăn hàng ngày với nguồn thực phẩm xanh, sạch, an toàn, đảm bảo đời sống, nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ của cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao. Nhận xét về Đại úy Kiều Thị Hồng Nhung, Trung tá Trần Thị Bích Thái, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bám sát cái sự chỉ đạo của Đảng ủy chỉ huy Công an thành phố thì Hội Phụ nữ cũng đã tổ chức triển khai xây dựng cái kế hoạch, cái cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể các chi hội và các hội viên. Thì qua đó là mỗi chi hội mỗi hội viên là tự xây dựng cho mình một cái chương trình hành động cụ thể và gắn với nhiệm vụ chuyên môn chính trị được giao. Thì đối với lại hội viên Kiều Thị Hồng Nhung là một hội viên của chi hội 2, Đội Chính trị Hậu cần đã luôn luôn quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc cái cuộc vận động này và gắn với việc thực hiện các mô hình, các phần việc của phụ nữ và Hội Phụ nữ Công an thành phố với cái sự đóng góp của đồng chí cũng đã trong suốt những năm qua là luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Trung ương Hội, Hội Liên hiệp tỉnh, Hội Liên phụ nữ tỉnh tặng bằng khen và nhiều giấy khen. Và cá nhân đồng chí cũng được Bộ Công an rồi là được tỉnh là tuyên dương gia đình tiêu biểu và luôn luôn là cái tấm gương để cho tất cả các hội viên khác học tập và noi theo.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Trong thời gian tới, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của hội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt hơn nữa công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tấm gương điển hình tiêu biểu về ý chí, nghị lực, khát vọng cống hiến, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội, nỗ lực chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Ba lớn, kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm 2017-2022. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 1. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước. Phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới trong 5 năm 2017-2022, phong trào tiếp tục được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú và hình thức đa dạng, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, góp phần mang lại nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng nông thôn mới. Các ban, bộ, ngành trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện phong trào thi đua. Trong đó chú trọng xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với từng vùng, miền, địa bàn và dân cư là mục tiêu để tổ chức, triển khai, đánh giá phong trào. Huy động các tổ chức cá nhân tích cực tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, như các hộ nghèo đã có xu hướng giảm, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, nhiều địa phương đã có các chính sách hỗ trợ để người dân có công việc, thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo, xây dựng chuẩn nông thôn mới. đây là sự cố gắng, nỗ lực của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương và sự vươn lên vượt khó của người dân trong hoàn cảnh khó khăn để làm giàu chính đáng. Phong trào đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong toàn đảng và nhân dân, là động lực quan trọng mang lại những thành tựu to lớn và toàn diện trong lĩnh vực giảm nghèo. Qua 5 năm thực hiện, phong trào thi đua đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm xuống dưới 3%, thu nhập bình quân hộ nghèo tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015. Điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của khu vực nông thôn, nhất là khu vực nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc đã có sự thay đổi rõ rệt. Đời sống của người nghèo được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Kết quả giảm nghèo ở nước ta thời gian qua tiếp tục được các đối tác phát triển, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Trong cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ trên các phương diện, thi đua đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tăng doanh thu, lợi nhuận, cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện tái cấu trúc và định hướng phát triển nền kinh tế theo hướng kinh tế tri thức, tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm, gìn giữ văn hóa, đạo đức kinh doanh, thực hiện cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và bình đẳng, tập trung nguồn lực, tăng cường liên kết sản xuất, tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới, xây dựng thương hiệu và chữ tín trong kinh doanh. Thông qua phong trào thi đua, nhiều giải pháp hỗ trợ về phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được triển khai tích cực. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp, các bộ ngành địa phương đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tham mưu hoặc ban hành văn bản về các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua nhiều gói hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất, hỗ trợ tín dụng, gia hạn thời hạn nộp thuế và cho thuê đất, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho người lao động và hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết việc làm, bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp. Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Qua đó hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những biểu hiện lệch chuẩn trong tác phong, lề lối, tinh thần, thái độ làm việc cũng như giao tiếp ứng xử với nhân dân của một bộ phận công chức, viên chức, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân, phấn đấu xây dựng hình ảnh, phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ công chức, viên chức chuẩn mực, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện trong hoạt động công vụ. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10:30 đến 13:30 và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp. Ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt. Hiện nay, nền tảng địa chỉ số quốc gia đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và đang triển khai thử nghiệm tại một số lĩnh vực. Điển hình như, lĩnh vực du lịch sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở địa danh du lịch tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tích hợp dữ liệu địa chỉ số của trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên. Lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể khai thác và ứng dụng nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cũng góp phần tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng địa chỉ số quốc gia cũng hỗ trợ bà con tìm địa chỉ, đường đi, chia sẻ địa chỉ dễ dàng hơn. Nền tảng địa chỉ số còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng đồng một cách thuận tiện. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tham gia tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số của gần 24 triệu địa chỉ được gắn mã thông qua cổng giao tiếp là website https://địa chỉ số.gov.vn và ứng dụng mobile app địa chỉ số.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.